Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ thăm và dự tọa đàm kinh nghiệm hoạt động của điểm liên hệ lập pháp cơ sở Hồng Kiều do Nhân đại thành phố Thượng Hải tổ chức. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Huyện Châu Thành sẽ thực hiện chủ trương sáp nhập 8 đơn vị hành chính cấp xã còn 3 đơn vị. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay ngày 10 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm thành phố Thượng Hải. Cùng đi có Phó Chủ tịch Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Dương Đông Minh thăm và dự tọa đàm kinh nghiệm hoạt động của điểm liên hệ lập pháp Hồng Kiều do Nhân đại thành phố Thượng Hải tổ chức. Đón Chủ tịch Quốc hội tại sân bay Hồng Kiều có lãnh đạo Nhân đại thành phố Thượng Hải. Mặc dù thành phố chỉ chiếm không đến 0,1% diện tích của Trung Quốc, nhưng lại là thành phố đông dân nhất, chiếm tỷ trọng GDP lớn và đi đầu trong cải cách mở cửa sáng tạo khoa học của Trung Quốc. Tại tọa đàm, các đại biểu đại diện Nhân đại, tổ dân phố Hồng Kiều, đại biểu Nhân đại thành phố Thượng Hải đã chia sẻ những câu chuyện về việc tiếp nhận ý kiến lập pháp của nhân dân. Riêng trong năm 2023, điểm liên hệ đã tiếp hơn 800 ý kiến của 15 bộ luật, trong đó 68 ý kiến đã được tiếp thu trong các bộ luật quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước. Phát biểu tại cuộc trao đổi, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ cho rằng công tác lập pháp là chức năng đặc trưng và quan trọng nhất của cơ quan lập pháp của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam xác định luật pháp ban hành là để phục vụ người dân và doanh nghiệp, nên mọi quyết định chính sách phải xuất phát từ ý chí nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mô hình thành lập các trung tâm tiếp nhận lập pháp từ cấp trung ương đến địa phương cơ sở là mô hình độc đáo. Qua trao đổi cho thấy, cùng với việc lấy ý kiến của các hệ thống tổ chức chính trị, thì việc lấy ý kiến trực tiếp từ người dân rất quan trọng. Đánh giá cao việc các đại biểu trao đổi kinh nghiệm hoạt động của điểm liên hệ lập pháp Hồng Kiều. Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ nghiên cứu sâu mô hình này trong quá trình xây dựng luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Phó Chủ tịch Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc cũng cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ về kinh nghiệm lập pháp của Việt Nam với nhiều cách làm hay để Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tham khảo, khẳng định cuộc trao đổi này cũng thể hiện khẳng định việc tăng cường hợp tác Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cùng thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai đảng và kết quả hội đàm hai Chủ tịch Quốc hội trong chuyến thăm. Sáng ngày 10 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì hội nghị.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng trưởng GRDP quý 1 đạt 4,55%, xếp thứ 7 trên 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tình hình sản xuất của khu vực 1 tương đối thuận lợi, xâm nhập mặn được kiểm soát tốt, ứng phó hiệu quả nên không ảnh hưởng đáng kể đến cây trồng vật nuôi, cơ bản đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Qua đó, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá công tác ứng phó với tình hình xâm nhập mặn khá hiệu quả. Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ có bước phát triển khá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khá cao tại khu vực 2, tăng trên 9,4% và khu vực 3 tăng gần 4,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng trên 9,8%. Thu ngân sách tiến độ khá tốt, tăng gần 33,5% so cùng kỳ, đạt 37,2% dự toán trung ương giao và 36,7% dự toán địa phương phấn đấu. Thị trường xuất khẩu có tín hiệu khởi sắc, kim ngạch xuất khẩu tăng trên 12,3% so cùng kỳ. Các nhóm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất với trên 80,4%. Tính đến đầu tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 20,3% kế hoạch, trong đó vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt gần 30,7% so kế hoạch. Hoạt động du lịch khá sôi động, doanh thu tăng gần 28,4%, lượng khách tăng 23,3%. Các hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được tập trung ngay từ đầu năm, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được quan tâm nhằm tạo lợi thế thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Qua thảo luận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở ngành đã chỉ ra những tồn tại vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm, nhất là tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ dừa dệt da chưa ổn định, thị trường tiêu thụ chậm. Một số công trình dự án trọng điểm tiến độ còn chậm, tình hình tội phạm, tai nạn xã hội tăng so với cùng kỳ và còn diễn biến phức tạp. An toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều thách thức. Mặt khác, tình hình nắng nóng hạn hán thiếu nước ngọt dự báo còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro đến sản xuất nông nghiệp, cần có giải pháp chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời. Dự báo bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong quý 2 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, tiếp tục ảnh hưởng tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và các địa phương phải quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ có tính đột phá, tác động tích cực ngay đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân.
Các cấp các ngành chúng ta phải cụ thể hóa để triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận hội nghị của ban chấp hành. Trong đó nhấn mạnh hai cái việc mà chúng ta phải thực hiện cho được, đó là làm sao chúng ta thực hiện cho được cái tăng trưởng kinh tế từ 6,5 đến 7%. Và cái giải ngân vốn đầu tư công cho tốt, phải đạt 100% cái vốn từ ngân sách, trừ vốn ODA. Thì chúng ta lưu ý cái này. Cái việc thứ hai mà cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta chuẩn bị cho cái hội nghị xúc tiến đầu tư, khởi công đường ven biển, cầu Ba La 8, và đủ điều kiện thì chúng ta sẽ khởi động cái nhà máy hydro xanh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm cũng lưu ý, các cơ quan chức năng quan tâm chuẩn bị tốt các điều kiện để đấu thầu, khai thác các mỏ cát, ước tính khoảng 10 triệu mét khối trên sông Ba Lai, trên cơ sở cơ chế đặc biệt của chính phủ để có nguồn cát cung cấp cho các công trình dự án lớn trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nguồn thu quan trọng cho ngân sách tỉnh trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời điểm hiện tại đã vào giai đoạn cuối hạn mặn. Tuy nhiên, các sở ngành địa phương không chủ quan mà phải tiếp tục thực hiện tốt các phương án đảm bảo cung cấp nước ngọt cho dân. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai các công trình dự án lớn, nhất là các dự án đô thị, các công trình cầu Rạch Miễu 2 và đường gom, khu công nghiệp Phú Thuận và chuẩn bị trình tự thủ tục chặt chẽ chu đáo để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất ở khu công nghiệp Phú Thuận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các sở ngành địa phương làm tốt công tác phối hợp để cùng thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 2 và cả năm 2024.
Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu trao đổi của phóng viên đài với ông Võ Văn Phê, Bí thư Huyện ủy Ba Tri về nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024.
Thưa đồng chí, căn cứ vào nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của Bí thư cấp ủy, xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm đặt ra cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm như thế nào?
Dưới vai trò lãnh đạo toàn diện của người đứng đầu, tôi đăng ký 6 công việc trọng tâm. 1. Lãnh chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước ngọt Phú Lễ. Đến nay cơ bản đã bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Mở rộng bãi rác An Hiệp, tuyến độc lực ven biển nối Bình Đại, Ba Tri, thành phố. Thứ hai, chỉ đạo phối hợp nhà đầu tư triển khai dự án điện gió xã Bảo Thạnh công suất 50 MW, nhà máy hydro xanh ở xã Bảo Thuận. Chỉ đạo thứ ba, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung các nguồn lực quyết tâm xây dựng thành công 3 xã nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới đạt chuẩn. Thứ tư, lãnh đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, không để phát sinh điểm nóng, nhất là kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội năm 2023. Lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu, hiện nay đã hoàn thành. Đồng thời tổ chức diễn tập các phương án đạt 25% số xã và huấn luyện lực lượng đạt 90% trở lên. Thứ năm, lãnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, quyết tâm ngăn chặn triệt để chấm dứt tình trạng nào cá ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài, lộ trình đạt được trong năm 2024.
Xin đồng chí cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bản thân đồng chí cần tu dưỡng rèn luyện phấn đấu như thế nào?
Bản thân xác định những nội dung phần việc và cam kết thực hiện rèn luyện phấn đấu trong năm 2024 như sau. Về tư tưởng chính trị, luôn xác định tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần yêu nước, ý thức học tập, nâng cao trình độ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Về đạo đức lối sống, tác phong, thực hiện nghiêm quy định về những điều đặc nhiên không được làm, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, bản thân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tiến công năng động, hiệu quả, công khai minh bạch. Về tổ chức kỷ luật, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành sự phân công của tổ chức, kê khai tài sản thu nhập đúng quy định, gương mẫu chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Về đoàn kết nội bộ, bản thân hết lòng chăm lo xây dựng Đảng và tăng cường đoàn kết nội bộ, hợp tác, hướng dẫn, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, nơi công tác và nơi cư trú trong sạch, vững mạnh.
Xin đồng chí cho biết công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các cái kế hoạch, chương trình hành động trong thực hiện các cái nghị quyết đại hội các cấp của Đảng và trong thực hiện chuyên đề năm 2024 cũng như là việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong năm qua như thế nào?
Về hạn chế khuyết điểm của năm 2003, qua kiểm điểm cuối năm, bản thân còn hạn chế như lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu nghị quyết của ủy ban quỹ về phát triển kinh tế xã hội còn chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng. Và tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, nhất là tệ nạn ma túy vẫn còn tiếp diễn. Trong năm 2004, bản thân nhận diện rõ và quyết tâm cao độ khắc phục các khuyết điểm toàn diện tại các khuyết điểm hạn chế qua kiểm điểm năm 2003 đã chỉ ra, đồng thời tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2004, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa và thực hiện tinh thần lan tỏa, tinh thần đồng khởi mới theo chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện tốt vai trò nêu gương và thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm, gắn với tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nhất là kiểm tra giám sát những lĩnh vực vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm tham nhũng tiêu cực, chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự xã hội, an ninh nông thôn, kéo giảm tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy trên địa bàn. Về thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và thực hiện chuyên đề năm 2004, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế xã hội về hướng đông, chọn một số vấn đề trọng tâm mang tính đột phá, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã, củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân tự quản, đảm bảo an ninh trật tự, tập trung lãnh chỉ đạo triển khai quán triệt, tạo sự lan tỏa sâu rộng và thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2004, về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện.
Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Ngày 9 tháng 4, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức kỳ họp lần thứ 13, kỳ họp chuyên đề.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp và thông qua 4 nghị quyết gồm: nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2023-2025 theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh; nghị quyết việc điều chỉnh dự toán và phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách huyện Châu Thành năm 2024; nghị quyết việc điều chỉnh bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công huyện Châu Thành năm 2024. Theo nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2023-2025, nhập các xã như sau: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Phú An Hòa, xã An Phước và xã An Quá. Sau sắp nhập, xã An Phước mới có diện tích tự nhiên gần 16,1 km², quy mô dân số 17.115 người. Trụ sở làm việc của xã An Phước mới tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Phước hiện tại. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Sơn Hòa, xã An Hiệp, xã Tường Đa. Sau sắp nhập, xã Tường Đa mới có diện tích tự nhiên 22,6 km², quy mô dân số 20.403 người, trụ sở làm việc của xã Tường Đa mới tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Hiệp hiện tại. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Khánh vào thị trấn Châu Thành. Sau khi sắp xếp, thị trấn Châu Thành mới có diện tích tự nhiên hơn 15 km², quy mô dân số trên 15.604 người, trụ sở làm việc của thị trấn Châu Thành mới tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Khánh hiện tại.
Hơn 100 km cao tốc Bắc Nam thuộc hai dự án Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Diễn Châu, Bãi Giọt qua 5 tỉnh đang được nhà thầu dồn lực đua tiến độ, đáp ứng thời gian thông xe dịp 30 tháng 4 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải.
Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài 78,5 km được khởi công tháng 9 năm 2021 với tổng vốn đầu tư hơn 8.925 tỷ đồng. Dự án đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa gần 5 km, Ninh Thuận 63 km, Bình Thuận gần 12 km. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nối thông cao tốc Bắc Nam từ Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian lưu thông còn 4 đến 5 giờ, giảm một nửa so với đi trên quốc lộ 1. Cao tốc Diễn Châu – Bãi Giọt dài 49,3 km được khởi công tháng 5 năm 2021 với tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng, sẽ thông xe 30 km từ đầu tuyến nút giao quốc lộ 7 đến nút giao quốc lộ 46B dịp 30 tháng 4. Đoạn còn lại 19 km có nền đất yếu cần thời gian chờ gia tải nên hoàn thành sau.
Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Sơ kết công tác y tế quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Huyện Ba Tri triển khai kế hoạch thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Sơ kết quý 1 năm 2024, Sở Y tế Bến Tre cho biết tình hình kiểm soát các bệnh truyền nhiễm tiếp tục được thực hiện tốt, không xảy ra các ổ dịch lớn. Các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, vân vân ghi nhận thấp. Riêng bệnh dại ghi nhận 3 trường hợp tử vong, nguy cơ dịch bùng phát cao. Về lĩnh vực khám chữa bệnh, số lượng bệnh nhân thăm khám tăng. Bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục triển khai thành công các kỹ thuật mới khó trong điều trị như tim mạch can thiệp, đặt máy tạo nhịp 12 ca, tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ não, lọc máu cấp cứu, thay khớp nhân tạo. Bên cạnh đó, các tuyến y tế cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý, phát hiện, điều trị các bệnh không lây nhiễm. Công tác cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe môi trường, các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, phòng chống lao, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đạt chỉ tiêu so kế hoạch năm. Hoạt động chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đầu tư và thực hiện ở tất cả các tuyến y tế, từng bước tạo nên sự kết nối liên thông của các đơn vị. Trong quý 2, các đơn vị y tế tiếp tục thực hiện mua sắm khi có các văn bản hướng dẫn, không để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh. Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các ca bệnh có số ca mắc và tử vong cao như bệnh dại, sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư. Các tuyến y tế cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp truyền thông, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân cùng chung tay kiểm soát các bệnh tật, tập trung giải ngân các dự án đúng tiến độ, triển khai các hoạt động hợp tác chuyển giao kỹ thuật với thành phố Hồ Chí Minh theo thỏa thuận đã ký kết, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân tỉnh nhà. Thưa quý vị, Nghị quyết số 23 của Hội đồng dân tỉnh ban hành cuối năm 2022, trong đó quy định về các chính sách khen thưởng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35. Đây là chính sách mới trong triển khai thực hiện ở nhiều địa phương, tỷ lệ khen thưởng còn chưa phủ hết các xã phường. Riêng đối với huyện Châu Thành thì đến nay đã thực hiện khen thưởng ở 100% xã thị trấn.
Trong bối cảnh mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng gia tăng, cũng như mức sinh thay thế đang giảm sâu, Bến Tre đã triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát vấn đề này. Trong đó, Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được xem là bước đột phá quan trọng. Nghị quyết quy định khen thưởng cho chị em phụ nữ sinh con trước tuổi 35 để từ đây khích lệ động viên cũng như thay đổi nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của việc sinh đủ 2 con, sinh 2 con trước tuổi 35 để bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Sau hơn 1 năm tỉnh thực hiện Nghị quyết 23, đến nay toàn tỉnh có 60 trên tổng số 157 xã phường thị trấn thực hiện được chính sách này, vẫn còn gần gấp đôi số địa phương chưa thực hiện. Trong khi đó, huyện Châu Thành đã khen thưởng đạt 21 trên 21 xã thị trấn, chiếm hơn 1/3 số xã triển khai nghị quyết này của toàn tỉnh.
Về tuyến huyện thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể của cấp huyện để có cái sự tuyên truyền sâu rộng đến cái cấp hội của ngành dọc, của cấp huyện đến cấp địa phương, để thực hiện cái việc khen thưởng theo đúng tinh thần nghị quyết 23. Và việc này thì thực hiện thì huyện cũng đã chỉ đạo ngành y tế thống kê, rà soát các cặp vợ chồng, gia đình đủ điều kiện được khen thưởng, lập danh sách gửi đến ủy ban nhân dân các xã thị trấn để được khen vào cái dịp cuối năm. Và việc khen thưởng cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thì, và cặp vợ chồng sinh con một bề là gái.
Huyện Châu Thành là đơn vị điển hình trong việc thực hiện chính sách khuyến khích sinh sản và khen thưởng cho phụ nữ sinh con trước tuổi 35. Việc này không chỉ là một biện pháp khích lệ mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với vấn đề dân số và sức khỏe cộng đồng. Bằng cách này, huyện Châu Thành không chỉ tạo động lực cho các gia đình mà còn góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng dân số có chọn lọc và cân đối. Ghi nhận tại gia đình của anh Võ Trường An và chị Bùi Thị Thanh Lệ ở thị trấn Châu Thành, anh và chị vừa hạnh phúc đón nhận thêm một bé gái cách đây 4 tháng. Khi được thị trấn Châu Thành khen thưởng, cả hai vợ chồng anh chị rất phấn khởi.
Sinh một con thì theo như mình nghĩ thì sau này ví dụ như con nó lớn lên rồi nó đi học hay đi làm gì á thì hai vợ chồng ở nhà thì cũng buồn. Với lại con cái mà nó không có anh có em nó chơi với nhau nó cũng tủi thân. Nên là mình cảm thấy hai con là nó vừa.
Sinh con trước 35 tuổi thì bản thân thì cái sau khi sanh thì cái sức khỏe nó cũng hồi phục nhanh hơn, cũng có đủ sức khỏe để chăm sóc và nuôi dạy hai bé.
Rất vui. Sắp có em trai con.
Sinh thêm con thứ hai vừa để gia đình có thêm niềm vui hạnh phúc, vừa để con trẻ có thêm người để yêu thương, san sẻ niềm vui nỗi buồn. Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con cũng là giải pháp giúp cho quy mô dân số được ổn định. Vì thế, chính sách khen thưởng khích lệ là cần thiết và phải được dự trù, bảo đảm chu đáo để thực hiện cho gần 400 đối tượng trên địa bàn huyện.
Nghị quyết số 23 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đây là cái cơ sở pháp lý rất là quan trọng để hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn của tỉnh. Về phía huyện thì cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo để tập trung thực hiện tốt chủ trương này trong thời gian tới để góp phần nâng cao cái mức sinh trên địa bàn huyện, hướng dần trở lại mức sinh thay thế, để đóng góp tích cực vào việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Tin rằng, với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của vấn đề sinh đủ hai con, sự quyết tâm nâng mức sinh lên mức sinh thay thế 2,01 con một phụ nữ của các cấp ủy chính quyền các ban ngành, huyện Châu Thành sẽ duy trì thành quả đạt được, tiếp tục làm tốt công tác vận động, truyền thông trong lĩnh vực dân số, từng bước thay đổi nhận thức tư duy của người dân, lan tỏa cách làm đến nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần để Bến Tre thực hiện thắng lợi mục tiêu dân số và phát triển trong thời gian tới.
Sáng nay 10 tháng 4, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm huyện Ba Tri đã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn huyện.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay có chủ đề Tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới sẽ được triển khai trên địa bàn toàn huyện từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Qua đó, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, vi phạm quy định về an ninh an toàn thực phẩm, nêu cao vai trò của chính quyền, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Triển khai tháng hành động, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác truyền thông, huyện Ba Tri còn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tuyến huyện và xã thị trấn, tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn huyện.
Hội nông dân huyện Chợ Lách phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chăm sóc sức khỏe đất vừa tổ chức hội thảo khắc phục hiện tượng cháy lá và chết đọt trên cây sầu riêng.
Nội dung hội thảo tập trung phân tích, đánh giá và hướng dẫn cách khắc phục suy thoái đất, đặc biệt là chuyên đề khắc phục hiện tượng cháy lá và chết đọt trên cây sầu riêng. Theo đó, đại biểu được nghe báo cáo về hợp chất chuyên trị bệnh cháy lá và chết đọt trên cây sầu riêng và biện pháp phòng trị hợp chất điều hòa sinh trưởng trên cây trồng. Thông qua hội thảo nhằm tuyên truyền nông dân tích cực chăm sóc vườn sầu riêng cùng các giải pháp cung ứng đầy đủ nước cho vườn cây, sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, phun sương kết hợp ủ gốc giữ ẩm bằng lá cây, rơm rạ, lục bình có khô. Ngoài ra còn phải thường xuyên tỉa cành, tạo tán, tỉa bớt hoa và quả trong giai đoạn này để giảm bốc thoát hơi nước, hạn chế bón các loại phân hóa học, tăng cường sử dụng phân bón trung vi lượng, phân hữu cơ di sinh, phân chuồng ủ quai, nâng chỉ số pH đất lên trên 5 bằng cách bón dồi. Sầu riêng là một trong những cây ăn trái thế mạnh của huyện Chợ Lách. Đây là loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, huyện Chợ Lách luôn quan tâm thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trị bệnh trên sầu riêng, đồng thời tăng cường công tác phòng chống hạn mặn, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây sầu riêng trong mùa khô, nhằm giúp nông dân bảo vệ vườn cây, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Ngân hàng Chính sách huyện Bình Đại đã tổ chức họp ban quản trị quý 1 năm 2024.
Trong quý 1, hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình Đại tiếp tục được mở rộng với nhiều chương trình cho vay thiết thực đến đời sống nhân dân, sự phát triển của xã hội. Tính đến nay, tổng nguồn vốn hoạt động trên 581 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương giao trên 559,3 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương trên 21 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay trên 43,5 tỷ đồng với 1.470 hộ vay. Công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức hội đoàn thể được thực hiện có hiệu quả. Chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn luôn phối hợp tốt với các ngành các cấp, từ đó thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp phù hợp cho công tác thu hồi nợ quá hạn, công tác quản lý vốn nhận ủy thác của các đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các ngành các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, đoàn thể, khảo sát, cho vay đúng đối tượng, tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ quá hạn.
Thưa quý vị, lần đầu tiên quy định về quản lý giờ làm thêm của học sinh sinh viên không quá 20 giờ một tuần được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất đưa vào dự thảo luật việc làm nhằm đảm bảo quyền làm việc cho người lao động. Tuy nhiên, đề xuất này còn đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.
Tranh thủ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, em Nguyễn Tiến Đạt mong muốn tìm được một việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Theo Đạt, nếu giới hạn giờ làm thêm, em sẽ gặp khó khăn khi đi xin việc bởi quy định giờ tối thiểu của mỗi ca làm.
Em thì nên lấy thêm quy định làm thêm giờ cho sinh viên để sinh viên có thể nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với lại cả môi trường, thêm kinh nghiệm. Nếu mà cứng nhắc quá thì rất khó cho các bạn sinh viên có thể trải nghiệm được.
Còn Phạm Văn Huy hiện đang làm thêm cùng một lúc hai công việc. Huy cho rằng không nên quy định cứng nhắc 20 giờ hay 48 giờ một tuần cho sinh viên làm thêm, bởi làm thêm không chỉ giúp em có kinh nghiệm mà còn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Em đi làm thêm 2 ca là tầm hơn 16 tiếng rồi, là rất là khó. Một ngày em có thể đi làm 1 ca, có thể như cả ngày chủ nhật em có thể đi làm cả ngày. Nhưng mà bây giờ họ giới hạn lại mình lại thì nó sẽ bị khó công việc hơn cho mình.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, quy định học sinh sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm không quá 20 giờ một tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ một tuần trong kỳ nghỉ là hợp lý và cần thiết. Mục tiêu đảm bảo cho các em có thời gian học tập phát triển cả thể chất tinh thần, tránh xa vào nguy cơ lừa đảo, bóc lột sức lao động.
Đây là cái quá trình mà các bạn đang theo học và các bạn cần tập trung để mà hoàn thành khóa học. Đấy, hoàn thành được những cái kiến thức, các cái kỹ năng mà các bạn đang theo học. Và đây là sau này nó là cả một quá trình sau này, lao động sau này lâu dài của các bạn. Đấy, nếu như các bạn quá tập trung vào cái việc đi làm thêm thì cũng rất dễ ảnh hưởng đến cái thời gian học tập.
Để cái chất lượng nguồn nhân lực về sau nó tốt hơn thì số đó mà cái việc học vẫn phải đặt là mục tiêu số 1. Thế còn cái việc làm thêm là để cho các bạn rèn luyện kỹ năng để các bạn đóng góp vào cái thị trường lao động, bổ sung cho thị trường lao động và đồng thời cũng là tạo thêm thu nhập.
Song nhiều ý kiến cho rằng đề xuất trách nhiệm quản lý việc làm bán thời gian của học sinh, sinh viên thuộc về cơ sở giáo dục là không khả thi, bởi nhà trường chỉ có trách nhiệm quản lý các em trong thời gian học tập. Do đó, mỗi sinh viên sẽ phải tự tính toán, bố trí thời gian để tham gia học đầy đủ và đạt kết quả ra trường đúng hạn.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.